ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề tôi kính gửi đến quý đại đức tăng và các Phật tử là bảy giá trị phát triển đời sống công. Khái niệm đời sống công, public life, được nhân cách hóa bằng việc sử dụng từ tương đương hoặc là thay thế là dịch vụ công, public service. Khái niệm mà dịch vụ công hay là đời sống công đó, bao gồm các dịch vụ dân sự, dịch vụ chính phủ, dịch vụ y tế, dịch vụ pháp lý, cũng như là các hoạt động của ngành công an, ngành tòa án, ngành sức khỏe, ngành giáo dục, ngành xã hội và các hoạt động chăm sóc. Về phía Phật giáo đó, thì ngoài các hoạt động công nêu trên, đời sống công đó còn bao gồm đó là chăm sóc và phục vụ Phật tử như là một phần của nhập thế, và phục vụ các hoạt động Phật sự của giáo hội, bao gồm công việc quản trị giáo hội, hành chính giáo hội, rồi quản trị tự viện, hành chính tự viện. Khi nỗ lực xây dựng đời sống công trên nền tảng của bảy giá trị tích cực sau đây đó, thì đời sống xã hội sẽ phát triển rất tốt theo chiều hướng tích cực. Vào thời Đức Phật đó, Ngài không có khuynh hướng thành lập giáo đoàn theo mô hình của một tổ chức hành chính giáo hội như hiện nay chúng ta đang thực hiện theo. Khuynh hướng của Đức Phật đó là kêu gọi các thành viên trong tăng đoàn phát triển tăng đoàn trên nền tảng dân chủ, lấy ý kiến biểu quyết tập thể, bao gồm ba cấp. Đối với các Phật sự trung bình đó, thì lấy biểu quyết một lần, nhất bạch yết ma. Đối với các Phật sự quan trọng hơn thì biểu quyết hai lần, nhị bạch yết ma. Đối với các Phật sự đẳng cấp lớn, có tầm ảnh hưởng rộng, thì biểu quyết ba lần, tam bạch yết ma. Trên nền tảng không có ý kiến dị biệt, các thành viên tăng đoàn biểu quyết trong trường hợp đó là đồng thuận 100%. Để phát huy đời sống dân chủ tăng đoàn thì Đức Phật kêu gọi mỗi thành viên tăng đoàn đề cao ý thức lấy chân lý Phật và đạo đức Phật làm thầy, làm nơi nương tựa, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Mỗi người hãy tự mình thắp nút lên mà đi, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, để không rơi vào thái độ và bệnh dựa dẫm vào người thân, bao gồm thầy tổ, cha mẹ và những người hỗ trợ cho chúng ta. Kể từ khi giáo hội được thống nhất lần đầu cách đây khoảng gần 90 năm, trải qua nhiều thể chế chính trị, cho đến lần cuối cùng đó là năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thống nhất được 13 giáo phái Phật giáo lúc bấy giờ, và trở thành mô hình giáo hội của chiếc dù tức là có một cái trục chính và các cái xương dù đó là đại diện cho các giáo phái, để tạo ra tiếng nói thống nhất về lý tưởng phục vụ dân sinh, thống nhất về hành chánh, thống nhất về quản trị từ trung ương đến tỉnh thành, quận huyện và phường xã, và góp phần rất là hỗ trợ cho 18.447 ngôi chùa nơi có gần 55.000 tăng ni đang tu học và hành đạo. Và trên mô hình hành chánh giáo hội nêu trên đó, thì các đề sống công hay là dịch vụ công mà tăng ni phục vụ cho Phật tử, tăng ni phục vụ cho nhân sinh, giáo hội và các tự viện phục vụ cho cuộc đời đó bắt đầu diễn ra như một nhu cầu không thể thiếu. Thì trên nền tảng đó đó, tôi nêu ra 7 giá trị hay còn gọi là 7 nguyên lý, 7 values hoặc là principles, để hướng đến sự phát triển đời sống công, development of public life. Điều 1, tôn trọng luật tắc, lawfulness. Nguyên tắc để phát triển các tổ chức, dầu là tổ chức chính phủ, tổ chức dân sự, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, các hội đoàn, là mỗi thành viên trong các tổ chức phải có tinh thần thượng tôn luật pháp. Cao nhất là hiến pháp, từ hiến pháp triển khai ra thành các luật. Ngoài luật thì còn có các quy chế, các quy định, các phạm quy. Ở mức độ đơn giản hơn nữa là có các nội quy. Những gì không cho thì không được làm. Đó là nguyên tắc thượng tôn luật pháp theo tinh thần xã hội. Còn trong đạo Phật đó, cái gì không cho phép thì đạo Phật khuyên chúng ta cũng không nên làm, để chấp nhận các mặc định xã hội một cách tương đối. Người có tinh thần thượng tôn luật pháp đó, sẽ tuân thủ các lời luật đã được quốc hội hoặc hạ nghị viện, cơ quan đại diện luật pháp cao nhất của một quốc gia đã thông qua. Dĩ nhiên luật pháp trong bất cứ thể chế chính trị nào đều có giá trị tương đối. Luật pháp không bao giờ đạt được tính tuyệt đối về công bằng xã hội, dân chủ và các dịch vụ mang lại lợi ích cho nhân sinh. Có những bộ luật đôi lúc ngược lại sự phát triển và lợi ích của nhân dân. Một khi đã được đảng phái lãnh đạo chính trị trong giai đoạn đó thông qua thì tất cả mọi thành phần trong xã hội phải tuân thủ. Đó là giới hạn của luật pháp. Ở phương diện tích cực á, thì khi những điều luật đã có hiệu lực pháp lý thì chúng ta phải triển khai luật vào trong đời sống thực tiễn để mang lại lợi ích cho công dân quốc gia, và đồng thời đó đảm bảo được các cái quyền chân chính cho mọi công dân. Điều mà những nhà lập pháp, hành pháp, tư pháp, tam quyền phân lập đó cần phải lưu tâm, luật pháp được thiết chế là để phục vụ cho quyền lợi và hạnh phúc của con người. Cho nên điều luật nào trở nên lạc hậu thì cần phải mạnh dạn đề xuất điều chỉnh, thậm chí là hủy bỏ nó. Có hai quốc gia mà hệ thống luật pháp của họ được xem là ít điều chỉnh nhất, đó là Nhật Bản và Hoa Kỳ. Khi vấn đề nào được chứng minh là bất toàn, là lạc hậu, thì các nhà lập pháp của Mỹ và Nhật Bản đều phải đề xuất để thay đổi nó. Chẳng hạn như thiên hoàng của Nhật Bản hiện nay có ý định về hưu để nhường ngôi cho hoàng tử. Điều đó chưa từng xảy ra trong lịch sử của Nhật Bản suốt mấy trăm năm. và chỉ có một dòng tộc của dòng họ Thiên Hoàng này làm vua cha truyền con nói thôi. Chính vì thế mà thủ tướng AB phải họp quốc hội, vận động các đại biểu quốc hội phải thông qua bổ sung điều luật mới cho phép nhà vua từ chức. Cho nên á, để luật mang lại lợi ích phát triển đất nước và hữu ích cho người dân thì các nhà lập pháp, hành pháp và tư pháp á, nên nhớ câu nói nổi tiếng của Đức Phật trong kinh Kim Cương và kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn: này các đệ tử, chánh pháp còn buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Phi pháp là những hành động, lời nói, việc làm, thói quen ngược lại với hiến pháp và luật pháp, ngược với lương tâm và đạo đức, ngược với các mặc định cao quý của xã hội. Thì điều tiên quyết mọi công dân, trong đó có tăng sĩ và các Phật tử, phải tuân thủ để không bị rơi vào các loại tội hình sự do ngược lại với luật pháp, nhất là luật hình sự. Cái gì để giúp cho chúng ta vượt qua được sự phi pháp? Đức Phật dạy rất rõ, đó là chánh pháp, chân lý đúng, đạo đức đúng, thiền định đúng, trí tuệ đúng, khép lại toàn bộ khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc. Sử dụng chánh pháp để vượt qua phi pháp là bước đi không thể thiếu để bình ổn xã hội và góp phần đã tăng trưởng đất nước. Sau khi kết quả của việc xóa bỏ phi pháp thành công, công việc mà người tu học Phật cần phải nỗ lực phấn đấu cao hơn một bước nữa, đó là không chấp vào chánh pháp. Và lúc đó đó, chánh pháp là một công cụ để đạt được an lạc hạnh phúc. Khi chấp vào đó thì nó trở thành là sự giới hạn, và thậm chí ở một vài tình huống tạo ra sự rắc rối. Những người có phong cách ngang ngay sổ thẳng thì về phương diện tích cực đó, là tuân thủ theo luật tắc, họ rất nguyên tắc, họ không làm những điều gì mà luật pháp không cho phép. Nhưng ở phương diện tiêu cực đó, thì họ rất cố chấp vào cái đúng và giữ gìn cái đúng đó, cho nên nó tạo ra sự khó khăn, và thậm chí các khó khăn đó gây trở ngại cho nhân sinh. Do đó những nhà lập pháp, hành pháp, tư pháp đó, phải thấy rõ được đâu là giá trị cho đất nước, cho người dân, để trong lúc đó, tiến hành áp dụng các bộ luật mà thấy có điều gì đó chưa thích hợp thì phải mạnh dạn thay đổi thôi, để phải lắng nghe. Bởi vì chính phủ mà không lắng nghe dân, để cho dân bất mãn, biểu tình chống đối, bạo lực trong biểu tình, mất niềm tin với đất nước, thì chính phủ đó khó có thể tồn tại lâu dài. Tương tự, giáo hội Phật giáo ở các cấp trung ương, tỉnh thành, quận huyện, phường xã, chủ trì của các tự viện, nếu không lắng nghe các góp ý tích cực có giá trị thì niềm tin của quần chúng dễ bị khủng hoảng. Cho nên đó, chúng ta phải có tính thích ứng, adaptability, tính linh hoạt để điều chỉnh trong những tình huống thích hợp. Cái đó trong kinh Đại Thừa Đức Phật gọi đó là trí tuệ phương tiện. Rất tiếc là người ta bỏ đi cái chữ trí tuệ, giữ lại khái niệm phương tiện, cho phép mình làm ngoại lệ, cho phép mình được chế biến, cho phép mình được gia giảm. Và các hành động đó nếu không được đạo diễn bằng trí tuệ đó thì phần lớn sẽ rơi vào tình trạng là biện hộ cho những điều mà mình không thực hiện được, không tuân thủ được. Và lấy trí tuệ làm đạo diễn thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là trong tình huống nào, ở đâu, đối với ai, phạm vi ra sao, cần áp dụng tình trạng ngoại lệ, linh hoạt, thích ứng, để không rơi vào tình trạng mà Đức Phật gọi là chấp vào chánh pháp. Để dễ hiểu thì Đức Phật đưa ra trong kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn: này các đệ tử, bày tỏ lòng biết ơn với chiếc thuyền đã cứu mạng, đưa chúng ta từ bờ này sang bờ bên kia. Có người rơi vào trạng thái chấp pháp, đội chiếc thuyền lên đầu để biết ơn, cúng kính và phụng sự chiếc thuyền, hoặc là vác chiếc thuyền lên vai. Thái độ đó, hành động đó hiếm khi xảy ra đối với những người làm nghề nghề chài lưới, nghề sông nước, vì không ai ngớ ngẩn như vậy. Nhưng trên thực tế rất nhiều người chúng ta ngớ ngẩn như thế ở mức độ tương đương. Đức Phật giải thích tiếp: chân lý của ta như chiếc thuyền giúp mọi người vượt qua, chứ không phải là để tôn thờ hay là bám víu vào. Thì bây giờ chúng ta thấy là có người có thói quen á lại kinh, đọc một chữ lại một lại, tức là thờ chân lý. Đang khi chân lý là để thực tập, chân lý là để tiêu hóa, chân lý là để đưa vào cuộc sống, để khép lại các khổ đau. Hoặc là có người nhận kinh từ chùa tặng, đem về thờ trên bàn thờ để cầu phúc. Có nơi nhận kinh sách về đó, đặt ở trong đó là cái kệ sách có kiến đóng lại quanh năm, thì người đọc đâu có cơ hội để trải nghiệm. Đó là một hình thức thờ chân lý, đội chiếc thuyền lên đầu. Và thay vì chiếc thuyền là để chuyên chở người qua bờ bên kia, công việc biết ơn chiếc thuyền tốt nhất theo Đức Phật là sau khi qua bờ bên đây, người đi thuyền có trách nhiệm trả chiếc thuyền lại bên bờ bên kia, để những người kém may mắn chìm trong khổ đau như chúng ta trước đây có cơ hội qua được bờ bên kia. Do đó chấp vào chân lý, chấp vào cái đúng, con người trở nên cực kỳ khó chịu, cực kỳ bảo thủ, cực kỳ khó khăn, và gây các phương hại cho nhau. Điều hai, tinh thần vô ngã, selflessness. Để các dịch vụ công trên nền tảng tôn trọng luật pháp mang lại cái lợi ích cho tha nhân đó, thì trong kinh điển Pali Đức Phật đã dạy rất rõ: này các đệ tử, các điều luật nhỏ do ta quy định tại Ấn Độ này, khi truyền đạo ở địa điểm khác vào trong thời điểm khác, nếu không còn thích hợp, quý vị có thể hợp tăng chúng biểu quyết bỏ qua. Và có những điều luật ta chưa dạy vào thời điểm này trong không gian này, nhưng ở thời điểm khác, thời gian khác, khi phát sinh các vấn nạn, phải hợp biểu quyết tăng đoàn để bổ sung. Nhưng rất tiếc á, lời dạy của Đức Phật đã không được tôn trọng trong lần tổng biên tập kinh điển lần thứ nhất, lần thứ hai, thậm chí là lần thứ năm, thứ sáu cho đến bây giờ. Thì chủ trương của Ngài Mahakajip, chủ tọa của đại hội biên tập kinh điển lần thứ nhất, 100 ngày sau khi Đức Phật qua đời, đó là không được thêm một câu, không được bớt một chữ để giữ truyền thống. Xin thêm một ví dụ như trong 100 điều học pháp dành cho người xuất gia tăng và xuất gia ni ở giới phẩm tỳ khưu ni, có những điều bây giờ không còn thích hợp nữa, chẳng hạn như là y tắm mưa. Vì ngày xưa gọi là tam y, thực ra là chỉ có một bộ thôi. Thượng y đó là cái chiếc y khoác ở bên ngoài, trung y là chiếc áo ngắn bên trong, hạ y là cái khố. Nói là tam y thực ra chỉ có một bộ thôi. Cho nên khi mà mùa mưa đến á, mà ở miền Bắc Ấn Độ là mưa rất khan hiếm vào mùa hè, thì các vị tăng á thường có khuynh hướng là gì? Cởi trần ra để tắm mưa, chứ bằng không tắm cái ướt rồi làm sao mặc được. Thì từ đó nó phát sinh ra các cái phản cảm về thẩm mỹ tôn giáo. Cho nên á, các đệ tử thuần thành của Đức Phật đó đề xuất lên Ngài cho phép chế tác ra y 80, nó như một cái khố vậy thôi. Như vậy là khi mưa đến thì các vị tăng sĩ đó có thể tháo ba y ra, bao gồm thượng y, trung y, hạ y, và khoác vào ngay cái vị trí nhạy cảm đó, một cái mảnh vải để tránh cái tình trạng lõa lồ làm mất niềm tin tôn giáo đối với quần chúng cố chấp. Hoặc là những cái quy định về việc tắm, bây giờ thì chùa nào cũng có nhà tắm hết ta, ngày xưa đâu có chùa đâu có nhà tắm. Hoặc là những quy định về bếp đúc, ngày xưa chùa đâu có bếp đúc, bây giờ đã có hết rồi. Hoặc là y che ghẻ, ngày xưa thì đâu có dịch vụ y tế, cho nên đó là có cái phần vải để là bảo đảm cho cái ghẻ trên cơ thể mình không lây lan nhiễm trùng ảnh hưởng đến những vị đồng tu. Thì bây giờ đó tất cả các quy định đó không còn thích hợp nữa, đang gây có những vấn đề phát sinh mới như là truyền thông đại chúng, rồi phương tiện xã hội, rồi kỹ thuật số, game điện tử, internet, điện thoại thông minh, vân vân. Giáo hội thì khắp thế giới chưa quan tâm đến vấn đề này để tạo ra các quy định mới nhằm giúp cho đời sống tăng đoàn đó được tăng trưởng về đạo đức, thiền định và trí tuệ. Cho nên á, tôn trọng luật thì phải kèm theo là có tâm vô ngã, để chúng ta không gây khó cho người khác bởi sự cứng nhắc, bởi sự cố chấp, bởi sự bảo thủ. Người có tinh thần vô ngã đó là người nhân đức, có tâm từ bi lớn, tâm phụng sự lớn, tâm vị tha lớn, tâm khiêm tốn lớn. Cho nên trong các dịch vụ công, đời sống công, hoặc là dịch vụ tăng già, hành chính tăng đoàn, quản trị tự viện và giáo hội, thì luôn luôn không bao giờ vì lợi ích cá nhân, lợi ích chùa của mình, lợi ích gia đình mình, tạo ra cái phương hại của lợi ích công, lợi ích gia xã hội, lợi ích quốc gia, hay là lớn hơn nữa trong phạm vi của tăng đoàn đó là lễ tăng đoàn. Tức là phải hy sinh lễ cá nhân, self interest, để nhường cho lễ công cộng, public interest, hoặc là national interest, lễ quốc gia. Còn đối với tu sĩ chúng ta là lễ tăng đoàn, sangha interest. Nếu như thế đó thì phải có tâm vô ngã lớn. Theo đó đó, với đạo diễn của trí tuệ, chúng ta sẽ nhập thế, phụng sự, đóng góp, tạo các điều kiện thuận lợi để cho các chùa chiền được phát triển. Hiện nay thì giáo hội chúng ta có mặt ở 63 tỉnh thành, không phải là lãnh đạo các cấp hành chính của giáo hội ở mọi nơi đều tạo thuận lợi cho tăng ni được lập chùa, được bổ nhiệm trụ trì, được hoạt động Phật pháp, được tổ chức khóa tu, được quảng bá chân lý để mang lại lợi lạc cho nhân sinh. Vẫn còn đó một số lệ nhóm dựa vào địa dư, vùng miền, giáo phái, hoặc là sơ môn pháp phái, tức là thường ủng hộ cho học trò của mình trong sơ môn pháp phái của mình, còn ít khi rộng mở cho những vị tăng ni khác không thuộc sơ môn pháp phái. Thì đó là những giới hạn dẫn đến tình trạng không thể phát triển được đời sống công trong giáo hội, và điều đó sẽ hạn chế sự tăng trưởng Phật giáo về phương diện dân số và lợi ích. Cho nên chúng ta phải nỗ lực chăm sóc quần chúng và biến cái thế giới này đó trở thành một nơi đáng sống hơn, giáo hội trở thành một nơi có nhiều dưỡng khí oxy, làm cho mọi thành viên trong tăng đoàn nỗ lực háo hức tham gia tăng đoàn, phụng sự tăng đoàn, làm Phật sự. Mà muốn như vậy đó thì phải có tâm vô ngã để chọn đúng nhân tài đặt vào các vị trí thích hợp, không phải vì lợi ích riêng tư, lợi ích nhóm. Nhân tài thì mình gạt ra, đưa những người kém tài, kém đức, kém tầm nhìn tham gia vào các cái hoạt động lãnh đạo là hành chính giáo hội, thì chắc chắn là giáo hội khó phát triển được. Điều ba, phẩm chất chân thật, honesty hoặc là openness. Một mặt tuân thủ luật tắc đối với các loại luật đề và luật đạo, tăng sĩ và Phật tử đó cần phải phát huy tối đa tâm vô ngã để phụng sự nhân sinh, vượt qua các khó khăn, trở ngại và thách đố. Một trong những yếu tố để tạo niềm tin cộng đồng và xã hội trong quá trình tương tác thông qua các dịch vụ công đó, đó là chúng ta phải chân thật với chính mình và chân thật với mọi người. Tính chân thật đó có thể kiểm chứng được, tiếp cận được thông qua chính sách công bố rõ ràng và minh bạch. Đất nước muốn phát triển và nhất là đẩy lùi được quốc nạn tham nhũng thường được xem đó là giặc nội xâm, thì lãnh đạo nguyên thủ quốc gia đó phải có những nguyên tắc thanh tra, giám sát theo cơ chế chéo nhặt để phát hiện kịp thời và nghiêm trị các thành phần lợi dụng sơ hở của luật pháp, mang lợi ích cho bản thân và gia đình, đang khi làm tổn thất lợi ích của cộng đồng, xã hội và đất nước. Sự chân thật đó sẽ giúp cho chúng ta đó là rất cẩn trọng và có trách nhiệm trong tất cả các phán quyết, quyết định hay là hành vi, để từ đó chúng ta tìm các lý do hợp pháp, các lý do hợp đạo, các lý do hợp đạo đức, các lý do hợp nhân quả để làm và triển khai các công việc theo hướng có lợi ích cho số đông. Chúng ta nên nhớ Đức Phật rất là trí tuệ khi Ngài dùng khái niệm lợi ích cho số đông, vì không bao giờ có sự thật lợi ích cho tất cả được. Khi mà tự do được phát triển ở mức độ tối đa, con người được biểu quyết theo thể chính trị đối lập, theo các tôn giáo khác nhau, và tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do biểu tình, và tự do làm những thứ mà luật pháp không nghiêm cấm, thì lúc đó đó sự đồng thuận đạt được cao nhất vẫn là tương đối thôi, chứ không bao giờ là tất cả. Ở trong kinh pháp của Đức Phật nói điều đó, trên thế gian này đó không có hiện tượng một người nào đó hoàn toàn được khen, ngay cả Ngài cũng không có hiện tượng một người nào đó hoàn toàn bị chê. Mã tầm mã, ngu tầm ngu, thầy pháp nào âm binh đó, người rộng lượng, cao thượng, bao dung, quảng đại thì có những thành phần cao thượng đi theo, kẻ xấu, mafia, đầu trộm đưa cướp thì có những kẻ ác độc đi theo, người mê tín thì có tín đồ mê tín đi theo, người hành chính đạo thì có người chánh đạo ủng hộ. Đó là công nghiệp của các nhóm. Cho nên đó, chúng ta cần phải là tiếp cận chân lý, giải quyết vấn nạn, rồi đời sống công, dịch vụ công trên nền tảng thật là chân thật. Chính thể pháp quyền đã thường đề cập đến là một cửa hành chánh, để vượt qua được cái nghiệp hành là chính. Hành là chính là trong giới hoặc kép, tức là hành hạ người dân, hành hạ doanh nghiệp, hành hạ những người đi tới tham gia vào các cái dịch vụ công. Và các nước tiên tiến người ta dùng cái chữ dịch vụ, tức là phải chăm sóc khách hàng, quan tâm khách hàng. Những người đến làm các công việc công đó là một khách hàng, phải được chúng ta tôn trọng, xem đó là một dịch vụ, và bỏ đi cái khái niệm xin và cho, cầu khẩn và ban ơn. Nhà lãnh đạo giỏi thì không bao giờ nghĩ rằng mình ban ơn cho người cộng sự hay là dưới trướng mình, mà xem đó là mời gọi nhân tài về để gánh vác cái trách nhiệm mà mình làm không xuể. Cái khác nhau của một lãnh đạo giỏi và lãnh đạo bảo thủ là nằm ở chỗ xin và cho và mời gọi bằng cách trải thảm đỏ, bằng sự chân thật. Các nhà lãnh đạo giỏi sẽ lay động được sự cảm xúc tích cực của những người tài, những người có đức để họ quay trở về hợp tác phụng sự cho mục đích cao quý. Cho nên trong mọi tình huống á, người có chân thật đó thì tìm mọi cách với những bước đi rất cụ thể nhằm giải quyết những cái mâu thuẫn xuất hiện theo cách này cách khác, bởi động cơ này và động cơ khác, nguyên nhân này nguyên nhân khác, dẫn đến tình trạng bảo vệ được sự tăng trưởng của lợi ích công. Trong giáo hội Phật giáo, chúng ta cần rất nhiều các bậc tôn đức có phẩm chất chân thật đó. Nói A là làm việc A, nói B là làm B, nói được là làm được, lời nói song hành với việc làm, như Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú. Có làm có kết quả. Cũng giống như là con ong hút mật của hoa, không làm tổ hoại cánh hoa và hương và nhan sắc của hoa. Thì người có tinh thần từ bi lớn với tâm chân thật lớn đó, thì mang lại lợi ích trên nền tảng đó rất uy tín, bởi lời nói, lời hứa và việc làm song hành với nhau. Điều 4, tính khách quan, objectivity. Người Việt Nam mình đã bằng văn hóa ngôn ngữ đã trở nên chủ quan từ lâu, khác với người Anh. Xin nêu một ví dụ như khi ai đó đến hỏi là ba của bạn có ở nhà không, thì người Anh, người nói tiếng Mỹ, người Canada, người Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, tức là những người nói tiếng Anh đó, thì sẽ trả lời như thế này: My father is in the garden, là cha tôi đang ở vườn, vì ông ấy đang làm vườn. Còn người Việt Nam thì sẽ trả lời thế này: ba tôi ở ngoài vườn, tức là lấy mình làm hệ quy chiếu, lấy nơi mình đang có mặt làm quy chiếu, và cái vườn thì ở bên ngoài cái nhà, nơi mà mình đang đứng, đang ngồi, đang trả lời. Cho nên mình mới trả lời một cách chủ quan, tức là lấy mình làm chính: ba tôi ở ngoài vườn. Thực ra là ông ấy đang làm vườn ở trong diện tích vườn của ngôi nhà mình. Thì cái cách mô tả tiếng Anh rất là khách quan: My father is in the garden. Còn người Việt Nam nếu dịch sát kể ra là My father is working outside the garden, nó bị ngộ nhận liền do về tính chủ quan. Người có cảm xúc mạnh thì dẫn đến tình trạng chủ quan cao, thành kiến, ác cảm, cố chấp dựa vào quá khứ và không thay đổi nhận thức về sự chuyển nghiệp của nhân sinh, thì những người đó rơi vào tính chủ quan rất là cao. Khi thương người nào đó thì thương cả tông chi họ hàng, ghét người nào đó thì ghét cả là đường đi lối về của người đó. Thương người nào đó thì người đó lên thương, không đóng góp gì hết, cũng được tán dương, cũng được quan tâm, cũng được gọi mời. Còn ghét người nào đó rồi chù dập, phớt lờ, làm im, không để ý, không ngó ngàng. Đó là vì chúng ta ứng xử bằng tâm chủ quan, và đó là một sự chấp ngã về phương diện cảm xúc và thái độ. Cho nên sự chủ quan sẽ giúp cho chúng ta tạo ra sự lựa chọn, sự quyết định và các hành vi lý tưởng sống cho các đó là hoạt động công hay là hứa hẹn công, rồi những cái hợp đồng công, các cái dịch vụ công, các hoạt động công mang đến những kết quả tốt đẹp và cao quý. Mà muốn như thế đó thì người khách quan phải có tinh thần rất độc lập, không thiên vị, công bằng xã hội, dựa vào thành quả, công sức, chất xám và tính chuyên môn để gọi là mời gọi, đặt để người đúng vai trò thì cái công việc nó mới trơn tru được. Hiện nay giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đó đã có một mô hình hành chính tương đối là khá tốt so với các giáo hội trước năm 1975, nhưng mà vẫn còn đó những giới hạn nhất định. Đó là chúng ta mời gọi chư tôn đức ở cái vai trò tiêu biểu trong 13 ban ngành, và thậm chí là ở lãnh đạo trung ương quá nhiều đi. Tiêu biểu tức là có danh dự, đứng ở những vai trò quyết định nhưng mà thực tế không làm. Những người làm là những người cấp phó, những người cấp thư ký, phó thư ký hay là ủy viên thường trực thôi. Và bằng cách này đó, chúng ta đã để sự chủ quan can thiệp vào nhiều quá đi. Và cái người trực tiếp làm á, thì không có cái quyền trực tiếp quyết định, chịu trách nhiệm về những gì mà mình thực thi. Do đó dẫn đến cái tình trạng giảm đi sự tha thiết tham gia đóng góp. Cho nên tôi thường kiến nghị là chúng ta cần phải giảm đi sự tiêu biểu, phải chọn người tài đúng chuyên môn, đặt đúng ngay vị trí, vào đúng ngay quỹ đạo, thì mọi thứ nó sẽ lăn chuyển rất là nhanh. Còn bằng không á, cái tính chủ quan của chúng ta thích người A và nhất là thích dưới góc độ bình ổn, thì chúng ta đặt người A vào cái vai trò quan trọng, đặt cái người A đó không có năng lực để phát triển. Khái niệm bình ổn chỉ thích hợp với cái thời loạn. Chúng ta cần phải bình ổn để ổn định, để không gây những cái rối loạn. Nhưng mà trong thời kỳ phát triển, chúng ta phải cần người có tầm nhìn, có nhiệt huyết, có năng lực, có quần chúng, có nguồn tài chính, có tâm phụng sự, có lý tưởng đóng góp vào các vai trò đó một cách khách quan, thì cái bộ máy của giáo hội, bộ máy của nhà nước và mọi tổ chức, dù là dân sự hay là chính phủ, xã hội, tôn giáo, sẽ đều phát triển rất là nhanh chóng đó. Cho nên đó, chúng ta phải bỏ qua hết tất cả mọi phân biệt đối xử, mọi thành kiến trong ứng xử, thì chúng ta mới tạo ra tính khách quan trong tuyển dụng nhân sự, khách quan trong phân công lao động, khách quan trong đề xuất thăng tiến, khách quan trong việc đó là tưởng thưởng cho những người có công, khách quan trong việc đó tạo ra cái các hoạt động một cách điều hòa, cân bằng, để cho toàn bộ cái nguồn máy được phát triển theo hướng ngày càng được tăng trưởng và tích cực. Điều 5, tính liêm khiết, integrity. Đạo đức Phật dạy chúng ta phải tuân thủ luật pháp và phát huy các điều thiện trên tinh thần tự nguyện. Thì ba nguyên tắc đạo đức cao quý nhất mà tất cả những người tu học Phật đó tuân thủ ngay trong ngày nhận Đức Phật làm thầy: từ bỏ những điều phạm pháp, xấu ác, ngược lương tâm, trái đạo đức, tình nguyện làm các Phật sự, thiện sự, từ thiện xã hội để phụng sự nhân sinh, giữ tâm ý và động cơ thanh tịnh, cao quý, vô ngã, vị tha, để nâng cao giá trị nhân văn trong các hành xử mang tính lợi ích cho cộng đồng, cho dịch vụ công. Thì đó là ba nguyên tắc, ba trụ cột dẫn đến sự lợi ích cho số đông. Thì bằng nền tảng đạo đức này đó, thì người Phật tử trong vai trò chính trị điều hành đất nước, trong vai trò quản trị phát triển doanh nghiệp hoặc là tập đoàn, trong vai trò tổ chức xã hội, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo, thì chúng ta cần phải hành động phù hợp với các giá trị đạo đức thích ứng và các cái quy chuẩn mặc định về xã hội để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Thì trên nền tảng đó, người có liêm khiết tri thức đó, sẽ đặt ra các tiêu chí hành động, tiêu chí mục đích, tiêu chí lý tưởng sống, tiêu chí thực hiện, thậm chí là phải kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C để phòng hờ những bất trắc xảy ra, mặc dù cái khả năng rủi ro đó xảy ra là rất thấp, nhưng mà chúng ta phải có những phương án thay thế. Và khi đặt ra các phương án này vì lợi ích công chứ không phải vì lợi ích riêng tư. Năm ngoái có một bác sĩ Phật tử đến chùa Giác Ngộ gặp chúng tôi nhờ tư vấn. Vị bác sĩ này rất điển trai và liêm khiết tri thức. Anh nói rằng đó, ở phòng mạch tư mà anh đang làm mỗi tháng đó là 1.200 Mỹ Kim tiền lương, đủ để tạo ra cuộc sống bình ổn cho vợ con. Nhưng điều mà anh rất là trăn trở đó là tổng giám đốc, tức là người đầu tư dịch vụ y tế nơi mà anh đang làm việc đó, yêu cầu các bác sĩ trong đó có anh phải kê đơn toa thuốc đó, nhiều hơn cái nhu cầu thực tế mà các bệnh nhân cần phải uống và điều trị. Ví dụ như bị đau xương thì thông thường á, người ta chỉ cần là chụp X-quang giá mấy trăm ngàn đồng là đã có kết quả tốt rồi. Để dạng nặng á, thì mới là CT scan. Còn đối với thoát vị đĩa đệm thì để điều trị dứt điểm, hoặc là não, các vấn đề về thần kinh chi tiết thì cần phải đến MRI, tức là cộng hưởng từ. Mà cái giá của một cái lần chụp như thế đó là khoảng 300-400 đô tại bệnh viện Chợ Rẫy hay là cái trung tâm sức khỏe Hòa Hảo tại thành phố Sài Gòn. Bây giờ đó, vì là người làm công nên đó là các bác sĩ phải bị yêu cầu mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư về ngành y, đó là kê những cái dịch vụ mà thực tế là bệnh nhân không cần thiết phải trải qua, chủ yếu là để làm giàu cho nhà đầu tư. Thì như vậy bác sĩ này hỏi rằng đó, nếu tôi làm theo đề nghị của nhà đầu tư thì mỗi tháng tôi được 1.200 đô Mỹ Kim tiền lương, tức là 25 triệu, sống thoải mái. Còn nếu như tôi không làm điều đó, giữ lương tâm và liêm khiết nghề nghiệp, đạo đức ngành y, thì tôi đành phải đi chỗ khác làm và hưởng đồng lương trong các cái bệnh viện công của nhà nước á, khoảng 4 triệu đồng thôi. Tôi sẽ mất đi là 6 lần tiền lương, 6 lần tiền lương. Vậy trong tình huống nào tôi nên chọn giải pháp là sao? Phải nói là tư vấn trong tình huống này là rất khó. Thì tôi chỉ nói như thế này thôi, là Phật tử chúng ta hiểu nhân quả, thà chậm vào một chút, thà vào ít một chút, mà chúng ta không sợ hãi luật pháp, không sợ hãi nhân quả, không sợ hãi sự trừng phạt của những điều xấu mà mình đã cố tình làm hoặc là vô ý làm. Và tôi chỉ nói khéo là với trình độ của một bác sĩ và là có lương tâm tri thức của một người Phật tử thì anh biết rằng là anh cần làm cái gì. Chứ bây giờ mình kêu ảnh là bỏ cái phòng mạch riêng đó thì mốt gia đình ảnh khổ, ảnh tới kiện mình sao? Thực tế thì đâu có ai mà đi kiện cái người tư vấn mình đâu, mà nói đùa cho vui vậy thôi. Nhưng mà để cho anh tự quyết định thì anh ấy sẽ cảm thấy lương tâm tôi trong sáng, tôi có sự liêm khiết tri thức, tôi liêm khiết trong nghề nghiệp, cho nên tôi ra quyết định thì tôi quan hệ với sự quyết định đó hài lòng và biết đủ với nó, chẳng quan khổ khi phải đối chiếu so sánh với những người tham nhũng, sống phi pháp, sống thiếu liêm khiết, giàu sớm giàu nhanh nhưng mà lũn bại cũng rất là chóng, bởi luật vô thường do nhân quả chi phối. Cho nên á, người có tâm liêm khiết á, trong mọi tình huống sẽ không đặt bản thân mình dưới bất kỳ một áp lực nào vì lý do tài chính, vì lý do sức ép, vì lý do cả nể, vì lý do là huyết thống, vì lý do phe nhóm, mà có những quyết định hay là hành xử trái lại với lương tâm và đạo đức, dẫn đến cái sự phương hại về lợi ích công, trong sinh hoạt công hay là trong dịch vụ công. Chúng ta phải thực hiện trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc, đúng đắn. Và phải mang lại lợi ích cho đại đa số chứ không bao giờ lợi ích cho tất cả. Chúng ta nên nhớ tính tương đối đó để không chấp vào sự liêm khiết. Chúng ta phải du di, linh hoạt trong những cái tình huống mà việc đó được xem là bắt buộc. Điều 6, trách nhiệm giải thích rõ, accountability. Khi một người có tinh thần tuân thủ luật tắc, có sự liêm khiết cao, có tâm vô ngã lớn, có tinh thần phục vụ bằng thái độ tình nguyện, thì tất cả những gì họ làm được, họ giải thích được, họ chứng minh được, ai cũng có thể kiểm chứng được bằng sự minh bạch rõ ràng. Tất cả các tổ chức dù là chính phủ, phi chính phủ, dân sự, xã hội hay tôn giáo, muốn được tăng trưởng thì phải nhấn mạnh đến yếu tố trách nhiệm giải thích này. Quỹ Đạo Phật ngày nay thành lập nay là 5 năm. Tổng số tiền hiến tặng giúp đỡ trong các Phật sự và thiện sự đến nay tháng 7 2018 là khoảng 160 tỷ đồng Việt Nam. Nếu quý vị vào trong trang web quỹ đạo Phật ngày nay.com hoặc là hai diễn đàn quỹ đạo Phật ngày nay 1, quỹ đạo Phật ngày nay 2 trong Viber, mỗi một diễn đàn nó có 350 thành viên tham gia, thì quý vị sẽ thấy là từng chuyến đi một viết bằng mã số C, viết tắt là chương trình hay là chuyến đi, số tiền ai cúng cho chương trình Phật sự nào, chuyến đi nào được minh bạch hóa từ A đến Z theo mẫu tự ABC với số tiền cụ thể, rồi tiền mua quà, tiền cúng dường, tất cả là mua giá gốc chứ không phải là mua giá trôi nổi ở thị trường đen. Và đó lúc đó, nếu quý vị kiểm chứng ở nơi mà mình thường mua, giá mà quỹ đạo Phật đại mua còn thấp hơn nữa. Thì bằng cách đó ai cũng có thể hiểu rõ về cách thức làm. Nó là một hình thức đó, tự giải thích trên nền tảng minh bạch hóa, thì cái niềm tin quần chúng đóng góp vào các hoạt động Phật sự và thiện sự của quỹ đạo Phật ngày nay là ngày càng tăng trưởng. Bởi vì quần chúng ta quan tâm cái gì? Đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của tôi bỏ ra được phục vụ cho ai và như thế nào? Và đây cũng là lý do tại sao các tổ chức dân sự khi đi làm từ thiện đến tận nơi trao tặng tay, làm tặng chỗ, ai cũng có thể nhìn thấy được, truyền thông trực tiếp được, lại được đón nhận của quần chúng nhiều hơn là những hoạt động công của chính phủ ở cấp trung ương, tỉnh thành, quận huyện, phường xã. Nếu mà thông qua chính quyền thì người ta không có niềm tin nhiều, mặc dù có rất nhiều người làm công chức, người ta tốt lắm, người ta minh bạch lắm, đàng hoàng lắm, nhưng mà một con sâu nó làm rồng rồng cánh. Có nhiều người ta chèn người thân của mình vào, bà con mình vào, bạn bè mình vào, vốn họ không nghèo, không khổ, không là nạn nhân, được hưởng phần quà, mặc dù chỉ có vài trăm ngàn hoặc nhiều nhất 1 triệu đồng thôi, mà những người tham thì thường có khuynh hướng lợi ích nhóm đó. Cho nên đó, nó làm cho quần chúng tham gia gọi là mất niềm tin về cái sự minh bạch, và cái đó không giải thích được. Do đó các tổ chức muốn phát triển đó phải giải thích được tại sao tôi quyết định như thế, tại sao tôi có chủ trương như thế, tại sao tôi có hành động như thế, tại sao tôi có quan điểm và lý tưởng đó, để quần chúng hiểu và ủng hộ. Và khi mình làm minh bạch rồi đó, không có gì phải sợ ai, không sợ luật pháp, không sợ thị phi xã hội, không sợ phê bình chỉ trích, không sợ lên án. Vì người gây thì không sợ bóng nghiêng, âm thanh hay thì không có tiếng vang dở. Thế đó là quy luật nhân quả. Cho nên đó, chúng ta phải tự tạo ra cái trách nhiệm giải thích bằng sự minh bạch để chúng ta được hưởng ứng, ủng hộ, đồng tình, hợp tác, tin tưởng. Và nhờ đó các dịch vụ từ thiện, dịch vụ Phật sự, dịch vụ công, đời sống công được tăng trưởng theo hướng tích cực. Điều 7, lãnh đạo, leadership. Và đây là điều cuối cùng mà trong các giá trị dẫn đến sự tăng trưởng phát triển của đời sống công. Người lãnh đạo đó nên nhớ là phải có tinh thần lãnh đạo. Lãnh đạo là phải đi đầu, đi tiên phong, đi tình nguyện. Mà theo Đức Phật á, ngài sâu sắc lắm. Để lãnh đạo thành công phải có 4 phẩm chất: bố thí, lợi hành, đồng sự và từ ái. Tức là mình muốn cho người khác đã phụng sự cho mình, đóng góp với vai trò cộng tác hay hợp tác á, thì chúng ta phải nói những lời hay, khích lệ những điều tốt, tán dương những điều tích cực để cho họ lên tinh thần. Rồi phải chia sẻ, ban tặng, giúp đỡ biếu nữa. Nhưng mình phải quan tâm đến cái lễ của họ thì họ mới đóng góp cho việc chung được chứ. Lễ hành là tất cả các hành động mang lại lợi ích cho công cộng, chứ phải lợi ích cho bản thân mình. Đồng sự là gì? Không chỉ tay năm ngón mà phải cùng trực tiếp tham gia làm. Thú thật với quý vị, tôi nắm vai trò lãnh đạo từ người làm lính, tức là từ việc nhỏ đến việc lớn tôi từng trải qua. Lúc là thời làm sa di, lao, quét, dọn nhà vệ sinh, chùi rửa, rồi vệ sinh bàn thờ, vệ sinh chính điện, kéo nước cho chư tăng sử dụng. Những chư tôn đức đã từng sống ở chùa Giác Ngộ và xuất thân ở tỉnh Sóc Trăng này biết rõ việc đó. Từ nhỏ tôi làm công quả dữ lắm. Và khi mà có các Phật sự, dầu năm 92 tôi làm chủ trì của chùa Giác Ngộ, tôi trực tiếp làm với các thành viên tăng đoàn, làm từ mỹ thuật, trang trí, thiết kế, cái gì tôi cũng làm được. Tại vì tôi có đam mê học hỏi, quyết tâm mà học cái gì là phải học cho bằng được. Và người bên ngoài có cảm giác rằng là mình như là sở trường trong lĩnh vực đó. Thực ra là vì mình đam mê học hỏi, hỏi người này, hỏi người kia, rồi từ không biết đến biết. Người ta gọi là gì? Nghề dạy thợ, làm riết nó trở thành tinh chuyên. Hoặc là con đường nằm ở cái miệng, tức là phải học hỏi, mở miệng ra lịch sự, là khẩn cầu để có thêm kiến thức mới. Chứ đừng có tưởng mình làm thầy rồi đó, cái gì mình cũng biết. Có nhiều lĩnh vực mình là học trò của Phật tử, họ chuyên môn lĩnh vực đó mình phải học chứ. Về Phật pháp thì Phật tử học ở mình, về tâm linh, về đạo đức, về hướng dẫn Phật pháp thì tăng ni cao hơn Phật tử tại gia. Nhưng mà về quản trị, chính trị, kinh tế, xã hội thì nhiều lĩnh vực các Phật tử tại gia cao hơn tăng ni. Chúng ta phải học lẫn nhau. Cho nên á, người làm lãnh đạo mà đi từ vai trò thấp đến cao đó sẽ có một cái nhìn rất bao quát. Tại vì sau này là không ai qua mặt mình được hết á. Nói đến vấn đề gì mình đều biết. Tôi tự học chụp hình, tự học quay phim, tự học dựng phim, tự học làm trang web, tự thiết kế, tự ráp máy vi tính, giúp đỡ cho tăng ni ráp máy vi tính, mua từ chợ vi tính. Rồi tự làm công việc Photoshop. Hầu như các phần mềm căn bản mà dịch vụ văn phòng nó cần đến là tôi đều phải học hết để biết. Rồi về mỹ thuật, về trang trí, chữ nghĩa, hoa văn, họa tiết thì từ hồi nhỏ, năm 84-85 là tôi đã mua một cái máy là thiết kế ra để mà cắt xốp, tạo chữ để làm lễ tang của các hòa thượng lớn, rồi các lễ hội Phật giáo. Nhờ đó, lãnh vực gì mà các hoạt động công của một ngôi chùa hay là giáo hội cần đến thì tôi đã từng trải qua với tư cách là người làm lính, người thợ phụ. Cho nên khi mà lên vai trò lãnh đạo của chùa hay là tham gia vào các ban ngành trung ương thì những gì mình nói là mình làm được, mình biết hết rồi. Chỉ cần nói đến cái việc đó là mình sẽ nói là A, B, C, 1, 2, 3, bước 1, bước 2, bước 3, theo trình tự thứ lớp, làm đúng như thế này là tự động có kết quả. Cho nên bằng sự năng động, nỗ lực, ủng hộ, tạo ra các nguyên lý, rồi có cái tinh thần muốn thay đổi tích cực, đóng góp lớn, lý tưởng lớn, phụng sự lớn, thì những người đó có tố chất lãnh đạo thành công. Mời gọi nhân tài, trải thảm đỏ rước nhân tài, đặt người đúng vị trí, khích lệ người có tinh thần, thì các công việc đó thay vì mình trực tiếp làm sẽ được mọi người cộng sự làm, đồng sự làm, để đồng hành trên từng cây số, có mặt ở trong mọi lĩnh vực, thì đó là người lãnh đạo thông minh. Nhà lãnh đạo không cần phải giỏi hơn những nhà chuyên môn, nhưng mà tập hợp lại các phẩm chất thì những nhà chuyên môn đó không bằng được nhà lãnh đạo. Cũng giống như Khổng Tử nói với các học trò đó, về phương diện lý sự tôi kém hơn trò A, về phương diện gương mẫu tôi kém hơn trò B, về phương diện thông minh tôi kém hơn trò C, về phương diện hùng biện tôi kém hơn trò D. Nhưng mà tổng hợp lại đó thì tôi có đủ bốn phẩm chất này, còn các trò đó mỗi người có một phẩm chất thôi, một lĩnh vực chuyên môn thôi, cho nên tôi làm lãnh đạo được. Chúng ta nhớ, lãnh đạo là có tầm nhìn rộng bao quát, quyết định đúng, chọn đúng nhân tài, chứ không cần phải là chuyên gia về mọi lĩnh vực. Cái người mà làm lãnh đạo mà là chuyên gia về mọi lĩnh vực á, thì cái người trợ lý mệt lắm, và cái gì đó họ cũng thấy là cái sai, cái dở, cái tệ, cái chưa hoàn thiện. Cho nên người làm bên dưới sẽ cảm thấy căng thẳng bởi những áp lực, họ bị khớp, họ ngại. Do đó lãnh đạo phải có tầm nhìn bao quát và có cái hướng phát triển, đặt ra tiêu chí bằng phương pháp gì thì sự phát triển đó được tăng trưởng. Kính thưa chư tùng đức tăng, lãnh đạo giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng và các vị hành giả an cư tại chùa tỉnh hội Sóc Trăng, thì vừa qua tôi đã trình bày khái quát về bảy giá trị mà theo đó góp phần phát triển được đời sống công, dịch vụ công, trong đó có quản trị hành chính giáo hội và quản trị tự viện. Thì tôi mong rằng là tất cả 18.447 tăng ni làm trụ trì trên 63 tỉnh thành Việt Nam nên nỗ lực phát triển được bảy giá trị nêu trên để làm cho ngôi chùa mình ngày càng phát triển, quần chúng Phật tử tại gia đó xóa được mê tín tập thể, mở được trí tuệ trên tinh thần á là có tổ chức học Phật, nghe giảng pháp, tham dự khóa tu, tham gia có Phật sự, năng động trong thiện sự. Bằng cách đó đó thì thông qua các dịch vụ công mà tăng ni gánh vác cho nhân sinh, cho nên thành tinh nguyện mà đóng góp đó, sẽ mang chân lý Phật, đạo đức Phật, tuệ giác Phật, an lạc Phật đến với mọi người khắp mọi nơi. Và đó là sự thành tựu để giúp cho Phật giáo Việt Nam biến đạo Phật trở thành quốc giáo của Việt Nam thêm một lần nữa, ngoài ba triều đại huy hoàng, đó là triều Lý thế kỷ 11-12, triều Trần thế kỷ 13 và 14, và sau đó đó là triều Lê. Mặc dù không huy hoàng như là Lý Trần nhưng mà vẫn phát triển Phật giáo như là cái tôn giáo phổ quát nhất. Chúc tất cả chư tôn đức thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, thiền diệu vi thực, Phật sự viên thành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người, tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.